Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 17 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với siêu bão Rai.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người nhập cảnh vào Việt Nam tiêm đủ vaccine sẽ chỉ phải cách ly 3 ngày tại nơi cư trú.
Nhật Bản phê duyệt vaccine Moderna cho mũi tăng cường.
Mỹ công bố hàng nghìn trang tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thể hiện sự coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và giữa các cơ quan lập pháp. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Masit Sitaram Yechuri và lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện số 1737 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông. Theo đó, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, bảo đảm an toàn cho người dân và tàu thuyền trên biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn, các bộ có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai các biện pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn đối với lĩnh vực được phân công theo dõi, nhất là bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa ký văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ bổ sung 1.000 bác sĩ, trong đó có 300 bác sĩ có chuyên môn hồi sức cấp cứu và 2.000 điều dưỡng, trong đó có 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh. Theo đó, đối với người nhập cảnh vào Việt Nam đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh, thì người nhập cảnh chỉ cần tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Quy định của Bộ Y tế được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Bộ Y tế cũng vừa có công văn đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế tại Việt Nam cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất, cung ứng oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch, cứu chữa người bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay. Đồng thời quan tâm thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý, điều phối về oxy y tế toàn quốc của Bộ Y tế để Bộ có thông tin nhanh chóng báo cáo Chính phủ, điều phối phòng chống dịch COVID-19 kịp thời.
Trước thực trạng, nhiều người dân Hà Nội lo lắng cho rằng việc lấy mẫu xét nghiệm điều trị F0, cách ly F1 tại thủ đô đang bị quá tải. Trao đổi với báo chí, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, tình trạng kết quả xét nghiệm được trả chậm không phải do thành phố đang bị quá tải. Hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Những mẫu dương tính phải làm xét nghiệm tới lần thứ 2, thứ 3 mới có kết quả chắc chắn, khẳng định, nên việc trả kết quả có thể chậm hơn.
Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, tổng số giờ làm thêm của mỗi người lao động sẽ không quá 300 giờ một năm. Thông tin trên là một trong những quy định mới đáng chú ý liên quan đến thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
Năm 2021 này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức hai con số và giữ xuất siêu. Tính đến hết tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 602 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt con số 660,1 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung, xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trọng điểm đều duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có một số thị trường các doanh nghiệp xuất khẩu đã tận dụng được những lợi thế các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu như xuất khẩu sang EU, Hàn Quốc.
Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay nhiều người dân bị sập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online. Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên của công ty thương mại điện tử và đăng tải thông tin quảng cáo tìm cộng tác viên bán hàng online trên mạng xã hội. Sau đó các đối tượng yêu cầu cộng tác viên phải thanh toán đơn hàng trước cho công ty, sau đó sẽ nhận lại được tiền gốc cộng thêm chiết khấu. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho công ty, cộng tác viên sẽ không nhận lại được tiền.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Một tháng rưỡi sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế theo chính sách sống chung với COVID-19, ngày hôm qua Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tái áp đặt các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trong bối cảnh số ca mắc mới và số ca nguy kịch tăng lên mức cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Mối lo ngại về biến thể Omicron và những quy định hạn chế đi lại mới đây đã gây ra tình trạng gia tăng đột biến số lượng hủy đặt phòng khách sạn trên toàn cầu, đe dọa làm mất đi sự phục hồi vốn đã mong manh của ngành du lịch. Công ty tìm kiếm khách sạn trực tuyến Trivago cho biết, kể từ tháng 11 đến nay, tỷ lệ hủy chuyến toàn cầu đã tăng lên 35% và kế hoạch du lịch nghỉ lễ đã giảm 10%. Đồng thời, thay vì đi du lịch nước ngoài, hầu hết du khách đang chọn các điểm đến trong nước.
Ủy ban ngân sách của Quốc hội Đức đã bật đèn xanh cho đề xuất của Bộ Y tế và Bộ Tài chính chi thêm 2,2 tỷ euro, tương đương với 2,48 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách để mua 92 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Phục vụ chương trình tiêm phòng trong những tháng tới. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ tư và chính phủ mới của nước này báo động nguồn vaccine đang cạn kiệt, trong khi biến thể mới Omicron đang lan rộng trên thế giới.
Nhật Bản đã chính thức phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna là mũi tiêm tăng cường. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi các chuyên gia Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine của Moderna cho những người trên 18 tuổi. Các quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, kết quả thử nghiệm cho thấy một tháng sau khi tiêm mũi thứ ba bằng vaccine của Moderna với liều lượng thấp hơn, nồng độ các kháng thể trung hòa cao hơn 70% so với một tháng sau khi tiêm mũi thứ hai.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo rằng một trong những phi thuyền của họ đã lần đầu tiên chạm vào mặt trời, nơi môi trường có nhiệt độ gần 1.100 độ C. Tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA được phóng vào năm 2018 để khám phá những bí ẩn của mặt trời và đã du hành gần hành tinh này hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào trước đó. Phải mất 3 năm sau khi phóng và nhiều thập kỷ sau khi hình thành, lần đầu tiên tàu Parker cuối cùng mới chạm được vào vành nhật hoa của mặt trời.
Giới chức Mỹ đã công bố hàng nghìn trang tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ Kennedy. Hồ sơ của CIA và FBI cho thấy, các nhà điều tra Mỹ răng lưới rộng và sâu để tìm hiểu xem Oswald có kẻ đồng lõa khác trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 gây chấn động thế giới hay không. Các tài liệu cho thấy họ đã theo đuổi cuộc điều tra từ nhiều đầu mối như từ tình báo Liên Xô đến các nhóm cộng sản châu Phi và mafia của Italia.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Ở buổi tập ngày hôm qua của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn xuất hiện cùng các đồng đội. Nhưng giống như những cầu thủ Tiến Linh, Thành Trung và một số tuyển thủ khác, nhóm các cầu thủ đá chính với Indonesia được phép tập với giáo án riêng, thậm chí có thể được nghỉ ngơi. Đây là buổi tập mở khi phóng viên và giới truyền thông được phép tác nghiệp từ xa. Cho tới thời điểm hiện tại, tâm lý của toàn đội là rất thoải mái. Đồng thời, việc không có ca chấn thương nào cũng mang tới cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều sự lạc quan trước thềm màn quyết đấu ở trận lượt cuối cùng với Campuchia.
Tờ Daily Mail cho biết Manchester United ghi nhận 19 trường hợp mắc COVID-19 sau khi mở cửa trở lại sân tập Carrington và xét nghiệm PCR toàn bộ thành viên trong đội bóng. Danh sách này bao gồm các cầu thủ đội 1, cầu thủ đội trẻ, thành viên ban huấn luyện và nhân viên hậu trường. MU có thể sẽ phải tiếp tục xin hoãn cuộc tiếp đón Brighton ở vòng 18 ngôi hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này. Theo lịch thi đấu mà so tài giữa Manchester United và Brighton sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào lúc 19:30 ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam.
Trong trận đấu giữa Liverpool và Newcastle tại vòng 17 diễn ra rạng sáng nay, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp bất ngờ bị Newcastle chọc thủng lưới ngay phút thứ 7. Tuy nhiên, Liverpool đã có một màn lội ngược dòng dẫn ngược chóng vánh ngay trong hiệp 1 trước khi Alexander Arnold ấn định thắng lợi 3-1 bằng một siêu phẩm ở phút thứ 87. Với kết quả này, Liverpool tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm trên bảng xếp hạng so với Man City. Ở trận đấu cùng khung giờ, trước một Everton đã thua tới 7 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chelsea dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng phải tới phút thứ 70 mới khai thông được bế tắc. Tuy nhiên, sự hứa hênh của hàng thủ khiến The Blue đã trả giá chỉ trong 4 phút sau đó, khi cầu thủ 19 tuổi ghi bàn mang về một điểm quý giá cho Everton.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, ngày hôm qua thì bão Rai đã mạnh lên cấp 16 và giật cấp 17 và đã trở thành một siêu bão. Không biết trong ngày hôm nay bão sẽ di chuyển như thế nào thưa chị?
Vâng thưa anh Tiến Tú, sau khi đổ bộ vào khu vực miền trung của Philippines, ma sát với mặt đất, siêu bão Rai đã suy yếu và đến sáng nay không còn ở cấp siêu bão, nhưng vẫn còn rất mạnh ở mức cấp 14-15. Trong ngày hôm nay, bão Rai tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến chiều tối và đêm nay sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan, Philippines, đi vào Biển Đông với cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cường độ bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 6-8 mét, biển động dữ dội. Trở lại với thời tiết trên đất liền, sáng sớm nay khối không khí lạnh đã dồn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ trong ngày hôm nay sẽ chuyển nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là khoảng thời gian sáng cho đến trưa với mức nhiệt từ 21-24 độ. Sau đó đến chiều và tối, nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét và đến đêm thì toàn vùng rét sâu với mức nhiệt từ 14-17 độ. Riêng khu vực vùng núi có nơi thấp hơn. Với miền Trung, quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh sẽ khiến mưa ở Trung Bộ gia tăng. Dự báo trong ngày hôm nay, vùng mưa xuất hiện ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Khánh Hòa. Cùng với những cơn mưa thì nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ cũng giảm, nhất là ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ phổ biến từ 22-24 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến từ 24-27 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn là từ 28-30 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ổn định phổ biến từ 27-30 độ ở Tây Nguyên và 30-33 độ ở Nam Bộ. Riêng một vài nơi ở miền Đông có nhiệt độ cao hơn. Đến chiều tối và đêm, một vài nơi có thể xuất hiện mưa nhưng không nhiều và kết thúc nhanh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.